50. Lục đạo luân hồi. Chúng sanh sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh, cứ luân chuyển trong vòng lục đạo luân hồi. Hòa thượng đã từng nói, các vị tuyệt đối không thể hoài nghi về lục đạo luân hồi. Nếu các vị nghi ngờ thì các vị không cần phải tin Phật. Chẳng lẽ Phật nói lục đạo luân hồi là để gạt các vị sao? Nếu các vị có được ngũ nhãn lục thông sẽ thấy được lục đạo luân hồi rất rõ rệt. Hòa thượng kể. Một, heo con tự nguyện đói chết. Ở thành phố Hà Bình có một thầy bị bệnh. Một ngày nọ, thầy cảm thấy mình bị chết. Linh hồn đi đầu thai ở một chỗ cách chùa không bao xa. Đầu thai làm gì đây? Làm con heo. Vừa thấy mình là thân heo. Heo tức thầy đó không chịu bú sữa nên đói chết. Hồn liền trở về thân của thầy và sống trở lại, nói:
hồi nãy tôi mới đi đầu thai làm con heo đó.
Thầy làm heo ở đâu?
Hiện tại tôi cảm thấy hết bệnh rồi. Để tôi đưa thầy đến đó coi. Nhà nọ có một con heo sinh ra 7 heo con. Tôi là một con trong số đó. Tôi cố ý không bú sữa nên bị đói chết.
Các thầy khác bèn đi với thầy đó đến xem. Quả nhiên nhà ấy có heo nái sinh ra 7 heo con. Trong số đó có một heo con bị chết. Đây là kinh nghiệm của vị thầy này. Tôi cũng biết vị thầy ấy. 2. Chó con đầu thai làm vợ lắm nỗi phiền. Tôi nhớ hồi ở Đông Bắc có một người đóng kịch. Vì có chút thông minh nên ông ta học được nhiều vở tuồng. Ông ta là nghệ sĩ và rất yêu thích một con chó. Con chó đó kiếp này lại là vợ của ông ta. Từ sáng đến tối, bà ta thường hay gây gổ với ông, giống như chó còn kêu la tru tréo. Cả ngày bà kiếm chuyện làm ông dở khóc dở cười. Nếu nói con chó, tức là bà vợ, la lối ôm sờm. Nhưng nó lại nói là giỡn chơi. Còn nói là nó đùa giỡn thì nó nói là thật chứ không phải giỡn chơi. Cho nên không biết phải làm sao mới vừa lòng. Ông ta nói với tôi là vợ ông quá ư phiền phức, suốt ngày làm phiền ông. Ông muốn tu hành nhưng bà ta không để cho ông tu hành. Tôi nói tại vì ông không có định lực. Nếu ông có định lực bà ấy sẽ bỏ ông ngay. Khi bà ta gây sự với ông đừng lên tiếng. Cho dù bà ta có làm lớn chuyện tới đâu, ông cũng nên mặc kệ. Tới lúc hết duyên thì phân tán, tự nhiên sẽ chấm dứt.
Thật vậy sao?
Ông thử coi xem sao. Thế là ông tu hạnh nhẫn nhục ở trong nhà. Ông tu được 3 năm công phu nhẫn nhục. Vợ ông cũng cãi cọ với ông suốt 3 năm. Kết quả bà ta qua đời, không còn như chó sủa cấu xé ông nữa. 3. Ông lưu tai heo ở Đông Bắc. Ở huyện Du Thọ, Đông Bắc có ông lưu tai heo. Vì tai của ông giống như móng heo. Ông lưu nhớ được những chuyện xảy ra trong 3 kiếp trước của ông. Lúc đầu ông rất hiếu thuận với cha mẹ. Về sau ông đầu thai vào một gia đình rất giàu có. Cha ông hơn 40 tuổi mới sinh ra ông. Ông kết hôn lúc 13 tuổi. Ông cưới một người vợ và vợ lớn hơn ông ta 1-2 tuổi. Tuy cha của ông đã hơn 50 tuổi, nhưng ông vẫn chưa đoạn tính dâm dục, nên cưới thêm một bà vợ nhỏ. Bà vợ bé với con dâu có tuổi tác sắp xỉ với nhau. Ông lưu cưới vợ lúc còn thiếu niên và không đầy 2 năm thì sanh được một đứa con trai. Khi con của ông ta đến 13 tuổi, ông lại cưới vợ cho nó. Con dâu lớn hơn con trai của ông vài tuổi. Qua vài năm sau, cha mẹ ông đều qua đời, và vợ bé của cha vẫn còn sống. Ông thấy mẹ kế có sắc đẹp nên lấy bà ta. Đến lúc ông 27, 28 tuổi thì con trai ông chết. Ông thấy con dâu cũng có nhan sắc nên lại dâm loạn với nàng dâu. Đến lúc ông ngoài 40 tuổi, ông đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng:
"Ôi, kiếp này sao tôi tạo nhiều nghiệp ác quá vậy?"
Lúc đó ông ta mới học Phật, tụng kinh Kim Cang, Bát Nhã, Ba La Mật. Tụng kinh được mười mấy năm thì mất. Lúc đó ông đã 50 mấy tuổi. Vua Diêm Vương thẩm vấn ông:
"Vì sao ông làm nhiều nghiệp ác như vậy? Nay đáng phải bỏ ông vào chảo dầu chiên mới được."
Đoạn bảo hai con quỷ đến bắt ông bỏ vào chảo dầu. Lúc đó bên cạnh Diêm Vương có một vị thẩm phán quan nói:
"Không thể được."
"Tại sao không được?"
"Vì ông ấy đã tụng kinh Kim Cang. Trong bụng ông ấy có kinh Kim Cang nên không sao chiên được. Ngài định bảo ông ấy đi đầu thai trước, đợi khi kinh Kim Cang hết rồi mới bỏ hắn dầu dạp vào sao."
Lúc đó Diêm Vương cho ông ta đi đầu thai làm người. Kiếp này ông ta sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Từ bé là đã rất tham ăn, ăn đến nỗi bụng phình trướng to thật là to. Đến 5 tuổi thì ông bị bệnh chết. Bà má của ông thấy bụng ông như vậy nói:
"Ồ, bụng của nó sao mà lớn quá thế, không biết trong đó có cái gì."
Họ bèn mổ bụng ông ra xem thì thấy có thỏi gạch cứng như đá Kim Cang ở trong đó. Quỷ đứng kế bên bèn đưa ông ta đến vua Diêm Vương:
"Bây giờ hãy bảo ông ấy đi đầu thai làm heo trước."
Ông ấy lại đi đầu thai làm heo, được người ta cho ăn béo phì, sau đó bị giết. Trở về địa ngục, lần này vua Diêm Vương muốn lấy chảo dầu chiên ông, thì ông ta nói:
"Ngài không cần phải chiên con, xin hãy cho con đi làm người và cho con giữ lại một cánh tay heo làm bằng chứng, để con khuyên người thế gian đừng tạo ác nghiệp."
"Vậy cũng được."
Rồi cho ông ta đầu thai trong gia đình nhà họ Lưu. Vì bẩm sinh có tai móng heo nên đa số người ta đều gọi ông là ông Lưu Tai Heo. Tôi cũng gặp qua người này và nói chuyện rất lâu với ông ấy. Ông ta nhớ rất rõ những việc ông đã làm trong quá khứ. Năm 51, Sa Di tu khổ hạnh. Sau này, Hòa Thượng thường trú tại chùa Tam Duyên, Ha Bin. Thời gian Hòa Thượng làm Sa Di, Ngài đã làm những việc người khác không làm được, nhẫn những chuyện người khác không nhẫn được. Dù sống trong nghịch cảnh chướng ngại, Ngài trước sau vẫn đều tinh tấn như một. Ngài là tấm gương báo cho các đệ tử noi theo tu hành. Hòa Thượng kể: Hòa Thượng Thường Nhân là trụ trì của chùa Tam Duyên. Vị Hòa Thượng này là Vương Hiếu Tử, đã thủ hiếu 6 năm nơi chốn băng tuyết. Khi thủ hiếu viên mãn, mọi người trong 48 thôn xóm hợp lại cùng nhau xây chùa cho Ngài. Chùa tên là Tam Duyên. Vì sao gọi là chùa Tam Duyên? Vì có 3 thầy tu sửa chùa này. Đại sư huynh là Vương Hiếu Tử, nhị sư huynh là Mạnh Lão tu hành, tức Thượng Trí Đại Sư, sư phụ của Hòa Thượng. Còn tam sư huynh tên gì tôi quên rồi. Chùa có 40-50 tăng chúng, có khi có 10 mấy người, có khi có 30-40 người. Lúc tôi mới đến chùa, không ai biết gì về tôi. Còn Hòa Thượng Phương Trượng trụ trì có lẽ đã đi hóa duyên, không có ở chùa. Họ thấy tôi chẳng qua là một người nhà nghèo. Tôi sanh ra với bộ dạng vốn cơ hàn. Tuy nghèo nhưng tôi không tham. Một khi có được cái gì, tôi đều vui lòng thí xả cho người khác. Và tôi âm thầm xả thí chứ không muốn cho người khác biết. Khi tới chùa tôi nói: "Tôi biết Hòa Thượng Phương Trượng, nên mọi người rất vui mừng đón tiếp tôi." Sau khi xuất gia tôi làm gì? tu khổ hạnh. Tôi tu khổ hạnh không giống như các vị là đánh máy, tụng kinh hay làm các việc gì khác. Chùa Tam Duyên là một ngôi chùa rất lớn ở thôn quê. Đến quét sân chùa cũng mất cả giờ đồng hồ. Tư tưởng của tôi với mọi người chung quanh không giống nhau. Ngay cả cách xử sự các việc cũng không giống nhau. Không giống ra sao? Thông thường mọi người chỉ thích làm những việc có lợi ích cho bản thân. Tôi thì không muốn lợi ích gì. Nếu là việc có ích cho chúng sanh, dù chết tôi cũng không từ chối. Còn những việc tôi làm, đa số mọi người đều không biết. Tôi cũng chẳng cần cho mọi người biết tôi làm gì. Những việc tôi làm đều là việc mọi người không thích làm. Ví dụ, lúc làm sa di, tôi chuyên lãnh việc rửa nhà cầu, đổ ống nhổ và quét chùa. Lao rửa cầu tiêu là công việc thứ nhất ở chùa của tôi. Nhà xí lúc đó không giống như bây giờ. Vì làm hầm cầu ở dưới đất có mùi rất thơm, cho nên cần người làm vệ sinh đem nước tiểu và phân đi nơi khác. Mỗi ngày tôi đều làm công việc này. Sau khi làm xong, tôi cảm thấy thân tâm mình thật thanh tịnh. Các vị tỳ kheo ni, sa di ni, u bà tắc, u bà di, nếu muốn học với tôi thì trước tiên phải làm vệ sinh ở nhà cầu mà không bị cảnh nhà xí dao động, tức là có cách rồi. Ngoài việc đó, các việc khác, ví dụ như nấu cơm, làm thức ăn, nấu nước trà, nếu không ai làm, tôi đều làm cả. Như ở trong chùa, mọi người 4 giờ thức dậy, tôi thức dậy lúc 2 giờ. Để làm những việc tôi phải làm. Trước tiên thắp đèn bàn Phật, tôi phải thắp hương đâu đó đàng hoàng trước khi đại chúng vào chánh điện làm lễ. Nếu hôm nào có niệm bài tán hương, tôi phải nhúm lư hương với hương bột trước để hòa thượng trụ trì lên dâng hương. Nếu ngày đó không niệm bài tán hương thì tôi không phải chuẩn bị lư hương. Hương đăng là việc quản lý quét dọn chánh điện. Người xuất gia gọi là sư hương đăng, các cư sĩ tại gia gọi là cư sĩ hương đăng. Lúc trời rơi tuyết, tôi phải dậy sớm hơn để quét tuyết sạch sẽ cho mọi người thuận tiện lên chánh điện làm lễ. Tôi làm công việc này rất lâu, cũng không cho ai biết là do tôi làm. Tôi luôn dậy sớm lên chánh điện sớm 5 phút trước khi khóa công phu khuya bắt đầu. Và không đến trễ lần nào. Từ khi xuất gia cho đến bây giờ, tôi đều áp dụng đức tánh nhẫn nại mà làm việc. Lúc đi ra ngoài tham học, bất luận là công phu sáng, chiều, giảng kinh, thuyết pháp hoặc nghe kinh, lên chánh điện hay quá đường, tôi đều đến sớm, không hề bê trễ một phút nào. Đó là những việc thời quá khứ của tôi. Ghi chú, chùa Tam Duyên cũng gọi là chùa Vương Hiếu Tử. Vì phước hạnh của Vương Hiếu Tử, tức là Vương Phúc Nhân mà chùa được kiến tạo. Ngài đã kết am thủ hiếu 6 năm. Vì danh hiếu vang lừng của Ngài đã ảnh hưởng các phú hộ ở địa phương, nên năm 1913 họ kết hợp nhau cất chùa Vương Hiếu Tử. Chùa Vương Hiếu Tử được hoàn thành vào năm 1928. Lúc đầu do Hòa Thượng Thường Nhân, pháp danh của Vương Hiếu Tử. Ngài Thường Trí, pháp danh của Mạnh An. Và Ngài Thường Nghĩa, pháp danh của Thạch Quảng Lục. Ba vị Hòa Thượng chủ trì. Vì đã ba vị kết bái huynh đệ với nhau, nên đặt tên chùa là Tam Duyên. Đại sư Thường Nhân làm phương trưởng tu thiền tịnh. Năm 1953, chùa Tam Duyên bị phá, sửa thành trường tiểu học. Những người xuất gia bị cưỡng bách hoàn tục,